Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin tôn giáo, thời sự, gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Hà Nội. Đức cha Nguyễn Văn Sang, giám mục Thái Bình, đến tham dự buổi cầu nguyện tại tòa khâm sứ. Sáng thứ Hai 28 tháng Giêng vừa qua, mặc dù có lệnh ngăn cấm của chính quyền địa phương, người Công giáo Hà Nội vẫn tiếp tục kéo đến tòa khâm sứ để cầu nguyện. Ngay từ 6 giờ sáng, người ta đã thấy các nữ tu chuẩn bị đồ ăn sáng cho nam nữ tu sĩ, và giáo dân đã canh thức cầu nguyện suốt đêm trước. Đài khí tượng cho biết hôm thứ Hai vừa qua là ngày lạnh nhất tại Hà Nội so với các năm trước. Dù rét mướt, mưa phùn và gió thổi mạnh, người giáo dân Hà Nội, ngay cả các cụ bà và các em thiếu nhi, vẫn đến cầu nguyện tại tòa khâm sứ. Đặc biệt trong buổi cầu nguyện sáng thứ Hai vừa qua, người ta thấy có sự hiện diện bất ngờ của Đức cha Nguyễn Văn Sang, giám mục Thái Bình. Mặc dù tuổi đã cao và đang coi sóc một giáo phận ở xa Hà Nội, vị giám mục này vẫn nặng tình với giáo phận Hà Nội vốn là quê hương của ngài. Ngài đã đến từ rất sớm và cầu nguyện cùng với bà con giáo dân. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng khoa học không thể giúp cho con người khám phá căn tính đích thực của nó. Trong bài diễn văn đọc trước các tham dự viên của một hội nghị do Hàn Lâm Viện Khoa học của Tòa Thánh và Hàn Lâm Viện Khoa học của Pháp đồng bảo trợ, Đức Thánh Cha nói rằng khoa học có thể giúp nâng cao cuộc sống của con người trên nhiều phương diện, nhưng không bao giờ giúp cho con người khám phá ra họ là ai. Đức Thánh Cha khẳng định như sau: không một khoa học nào có thể nói con người là ai, nó đến từ đâu và đang đi về đâu. Được biết, trong hội nghị nói trên, các tham dự viên thảo luận về những ý niệm đang thay đổi về căn tính của con người. Theo Đức Thánh Cha, đây là một đề tài gắn liền với vấn đề phẩm giá con người từ lúc mới được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Trong bài diễn văn đọc trước các tham dự viên hôm thứ Hai 28 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, người ta không thể định nghĩa về căn tính con người chỉ bằng cách nhìn vào một người, nghiên cứu những khả năng thể lý và trí tuệ của người đó, hay bằng cách tóm lược những kinh nghiệm của người đó. Theo Đức Thánh Cha, con người là một mầu nhiệm độc nhất vô nhị. Mỗi người đều được Thiên Chúa tạo thành giống hình ảnh của Ngài, được yêu thương và được tạo dựng để yêu thương. Ngoài ra, khả năng có thể phân biệt phải trái và tự do quyết định cũng làm cho mỗi người nên khác biệt với người khác. Tin Athens, Hy Lạp. Tổng thống Hoa Kỳ George Bush đã chia buồn vì sự ra đi của Đức Tổng giám mục chính thống Hy Lạp Christodoulos. Trong điện văn chia buồn, Tổng thống Hoa Kỳ gọi vị Tổng giám mục chính thống này là người phát ngôn của niềm tin chính thống, luôn tích cực trong cuộc đối thoại liên tôn và thăng tiến các chương trình xã hội giúp đỡ người nghèo. Chính phủ Hy Lạp tuyên bố cả nước sẽ để tang 4 ngày để bày tỏ lòng thương tiếc đối với vị giám mục 69 tuổi qua đời vì bệnh ung thư gan này. Theo chương trình, thi hài của Đức Tổng giám mục được phủ cờ quốc gia đã được mang đến nhà thờ chính tòa Athens. Thượng hội đồng chính thống, cơ quan tối cao của giáo hội chính thống Hy Lạp, vốn gắn liền với nhà nước, sẽ quyết định các chi tiết của tang lễ cũng như cho biết thủ tục bầu người kế vị đức cha Christodoulos nội trong 20 ngày sắp tới. Vị tổng giám mục chính thống này đã được thượng hội đồng chính thống gồm 80 vị giám mục trên toàn quốc Hy Lạp bầu làm thủ lãnh của giáo hội chính thống Hy Lạp hồi năm 1998. Tin Paris, Pháp Quốc. Học viện Công giáo Paris vừa khai giảng khóa học dành cho các giáo trưởng Hồi giáo tương lai. Được biết, trong khóa học có tựa đề Tôn giáo, Tính thế tục và Tính liên văn hóa vừa được khai giảng hôm qua, đã có khoảng 20 sinh viên Hồi giáo ghi danh. Chương trình học kéo dài khoảng 400 tiếng đồng hồ này gồm có văn hóa tổng quát, luật học, tôn giáo và các nền văn hóa. Phần lớn các sinh viên này hiện đang theo học tại Học viện Hồi giáo Paris. Trong số này có 17 người chuẩn bị làm giáo trưởng và 3 nữ sinh viên sẽ làm chuyên úy trong các trường học. Ông Jean-Luc Siddiqui, giám đốc của Học viện Hồi giáo tại Paris, đánh giá cao sáng kiến của phân khoa khoa học xã hội và kinh tế của Học viện Công giáo Paris. Theo ông, đây là thành quả của 2 năm thảo luận về những trao đổi văn hóa. học phí của các sinh viên Hồi giáo này một phần do Bộ Di dân và Hội nhập của Pháp tài trợ. Ông Siddiqui nói rằng mục đích của khóa huấn luyện này là để giúp cho các giáo trưởng tương lai được hội nhập vào nền Cộng hòa Pháp. Giáo trưởng Hồi giáo là người hướng dẫn cầu nguyện và giảng thuyết. Hiện nay trên toàn quốc nước Pháp có khoảng 1.200 giáo trưởng. Rất nhiều người trong số này không được huấn luyện đầy đủ và một nửa không nói được tiếng Pháp hay rất ít. Tin Nairobi, Kenya. Tiếp theo vụ sát hại một linh mục hôm thứ Bảy vừa qua, giáo phận Nakuru tại Kenya đã bắt đầu di tản các linh mục và nhân viên mục vụ ra khỏi những vùng đang có bạo động vì chủng tộc. Hôm thứ Hai vừa qua, các linh mục và nhân viên mục vụ của 10 giáo xứ tại Kalenjin, miền Trung Tây Kenya, đã được di tản. Sở dĩ giáo phận phải ra lệnh di tản là vì các cộng đoàn Kikuyu và Kisi hiện đang là điểm nhắm của các vụ bạo động kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 12 năm vừa qua. Cho tới nay, trên toàn quốc đã có khoảng 800 người bị giết chết trong các cuộc bạo động vì sắc tộc. Hôm thứ Bảy vừa qua, cha Michael Kamau Itondika đã bị một nhóm thanh niên có vũ trang sát hại gần Nakuru. Theo hãng thông tấn Pháp AFP, vị linh mục này bị đâm cho đến chết bằng những vũ khí thô sơ. Hãng thông tấn Pháp cho biết, kể từ khi nổ ra cuộc bạo động, trong giáo phận Nakuru đã có khoảng 64 người bị giết chết. Một linh mục trong giáo phận Nakuru nói rằng hôm Chủ nhật vừa qua, những thành phần chiến đấu tại thành phố Kalenjin, võ trang bằng gươm, giáo, mã tấu và săn đã tấn công thành phố Burn Forest với ý định giết những người di tản vì bạo động. Mặc dù đã bị nhân viên an ninh đẩy lui, vị linh mục này sợ rằng họ sẽ trở lại. Tin Gabon Phi Châu. Giáo hội Công giáo tại Gabon Phi Châu bế mạc năm thánh Gioan Phaolô đệ nhị. Hôm Chủ nhật vừa qua, hàng trăm ngàn tín hữu Công giáo Gabon đã tập trung về Libreville để tham dự thánh lễ do Đức Tổng giám mục Dominique Montverdi, Ngoại trưởng Tòa Thánh chủ tọa nhân dịp bế mạc năm thánh Gioan Phaolô đệ nhị. Với chủ đề Vì một lễ hiện xuống mới, hãy dám tin, năm thánh Gioan Phaolô đệ nhị được cử hành tại Gabon để kỷ niệm 25 năm Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị viếng thăm nước này. Cũng nhân dịp này, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng của Tòa Thánh cũng đến đây để đánh dấu 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Gabon và Tòa Thánh. Đến đi cổ võ các tôn giáo tại Gabon cách riêng những người Công giáo, hãy nỗ lực không ngừng để kiến tạo tình thương, hòa bình, sự ổn định và tình huynh đệ giữa mọi người. Đức Tổng giám mục Manverti đã khuyên nhủ các tín hữu Công giáo Gabon hãy sám hối và đi theo con đường của Chúa Giê-xu để xây dựng tình yêu thương. Một ngày trước các lễ nghi bế mạc năm thánh Gioan Phaolô đệ nhị, vị đặc sứ của Đức Thánh Cha đã đến Đại học Quốc gia Gabon để lãnh bằng tiến sĩ danh dự vì những cố gắng của ngài trong việc thúc đẩy sự hợp tác quốc tế. Tin Côte d'Ivoire. Các đứng với một Côte d'Ivoire Phi Châu lên tiếng cảnh cáo về tình hình đáng quan ngại trong xứ sở. Trong tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Hai vừa qua sau khi bế mạc phiên họp của Hội đồng Giám mục, các đứng với một Côte d'Ivoire đã lên tiếng tố cáo một tình trạng chính trị xã hội đáng lo ngại vì thái độ do dự, thiếu sự đồng thuận về một cuộc bầu cử để chấm dứt cơn khủng hoảng đã kéo dài từ 5 năm qua. Bản tuyên ngôn được đọc trong các nhà thờ trên toàn quốc hôm Chủ nhật vừa qua viết rằng tình trạng này sẽ dẫn đến những bôi nhọ lèo lái và bạo động vô ích giữa các phe phái chính trị. Cái đấy với một Côte d'Ivoire cũng nói đến nhiều điểm tế nhị khiến cho tiến trình tái thống nhất đất nước bị chậm trễ. Được biết Côte d'Ivoire bị chia hai sau cuộc đảo chính do các phiến quân gọi là các lực lượng mới chủ mưu chống lại Tổng thống Laurent Gbagbo. Kể từ đó, các phiến quân chiếm giữ phía bắc nước này. Các đối chiếm một Côte d'Ivoire cũng tố cáo tình trạng tham nhũng đang hủy hoại xứ sở. Được biết dân số hiện nay tại Côte d'Ivoire là 18 triệu dân, trong số này 40% theo Hồi giáo, 40% theo Kitô giáo và phần còn lại thờ vật linh. Tin Liban. Đức Hồng Y Nasrallah Sfer, thượng phụ Công giáo Maronite Liban nói rằng cơn khủng hoảng hiện nay không thể giải quyết trên đường phố mà chỉ thông qua các cơ chế hiến định mà thôi. Đức Hồng Y Sfer đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 28 tháng Giêng vừa qua sau khi xảy ra những vụ bạo động khiến cho 8 người bị giết chết và hơn 20 người bị thương. Các cuộc bạo động càng làm cho tình hình thêm căng thẳng vì cho tới nay quốc hội nước này vẫn chưa bầu xong tổng thống. Hôm 28 tháng Giêng vừa qua, các trường học và đại học tại Limon phải đóng cửa để lễ tang cho những người bị sát hại. Vài ngày trước đó, một chiếc xe có cài bom đã phát nổ trong một khu của người Tin Hữu Kitô tại Beirut, khiến cho một nhân viên thanh tra chống khủng bố bị giết chết. Chính quyền Israel nói rằng những gì đang xảy ra tại Limon đang làm tê liệt tất cả những cơ chế hiến định tại nước này. Tin Manila, Giáo hội Công giáo tại Philippines đang theo dõi hoạt động chữa bệnh của một linh mục người Phi. Vị linh mục cơ ân chữa bệnh này là cha Fernando Suarez, 41 tuổi, thuộc tu hội những người bạn của thánh giá. Cha Suarez đã cử hành rất nhiều thánh lễ, trong đó ngài thể hiện ơn chữa bệnh tại rất nhiều nơi bên Hoa Kỳ cũng như tại Philippines. Được biết vị linh mục này được phong chức tại Canada hồi năm 2002. Các báo đài tại Philippines cho biết hôm thứ Bảy vừa qua, một thánh lễ chữa bệnh do cha Suarez cử hành tại thành phố Olongapo ở phía tây bắc Philippines đã lôi kéo đến 10.000 người tham dự. Một trong những người tham dự thánh lễ đã bị đột quỵ vì bị đám đông lấn áp và qua đời sau đó. Nhiều người khác ngất xỉu vì hơi nóng tràn ra từ đám đông. Nhiều người cho rằng những sự cố xảy ra trên đây là do thiếu các biện pháp an ninh. Đức cha Diocracias Iniguez, Chủ tịch Ủy ban Ngoại vụ của Hội đồng Giám mục Philippines nói rằng giáo hội không thể ngăn cản giáo dân đến tham dự các thánh lễ chữa bệnh của vị linh mục này. Xem ra Đức cha Iniguez nhìn nhận tính đích thực của ơn chữa bệnh nơi vị linh mục. Đức cha Iniguez nói rằng chỉ có một số người được ơn chữa bệnh và cha Suarez là một trong những người đó. Nhưng ngài nói rằng giáo hội đang cho theo dõi về hiện tượng này. Cha Suarez đã bắt đầu tác vụ chữa bệnh tại Philippines từ ngày 11 tháng Giêng vừa qua, trong một thánh lễ được cử hành tại thành phố Batangas, cách Manila khoảng 200 cây số. Đức Hồng Y Gaudencio Rosales, tổng giám mục Manila, là vị chủ tế trong thánh lễ đó.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Bác ái Kitô giáo. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, đâu là sự khác biệt giữa người tín hữu Kitô và người ngoài Kitô giáo trong việc giúp đỡ người đang túng thiếu? Đức Hồng y Paul Cordes, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Co Unum Đồng Tâm, trả lời rằng: đối với một tín hữu Kitô, thực thi bác ái chính là chứng tỏ tình yêu của Thiên Chúa đối với mỗi người. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Zenith, Đức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Đồng Tâm đã giải thích về tinh thần đích thực của các hoạt động bác ái của giáo hội mà hội đồng do ngài đứng đầu có trách nhiệm điều phối. Dựa theo thông điệp Thiên Chúa là tình yêu của Đức Thánh Cha Benedicto, Đức Hồng y Cordes nói rằng, đối với người tín hữu Kitô, làm việc bác ái trước tiên là phải tỏ ra nhạy cảm trước những nhu cầu của người khác, và nhất là phải luôn quy chiếu vào tin mừng. Ngài nói rằng, Chúa Giê-xu đã không ngừng thực thi bác ái, nhưng Ngài cũng luôn kèm theo hành động của Ngài bằng việc công bố tin mừng. Theo Đức Hồng y Cordes, ngày nay, thế giới có rất nhiều sáng kiến từ thiện. Chúng ta có Hội Hồng Thập Tự, chúng ta có các tổ chức khác nhau của Liên Hiệp Quốc, và không biết bao nhiêu sáng hội từ thiện khác. Nhưng Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm nói rằng, dưới nhãn quan Kitô giáo, cần phải nhìn qua bên kia những thiếu thốn vật chất của con người. Thông thường, chỉ giúp đỡ về vật chất thôi chưa đủ. Con người có nhiều khó khăn đến nỗi chỉ cho cơm bánh, xây dựng một mái nhà hay cung cấp thuốc men thôi chưa hẳn đã thực sự là giúp đỡ. Chúng ta sẽ mang lại gì cho một người đang hấp hối? Chúng ta sẽ cống hiến điều gì cho một người phụ nữ đã mất hết con cái trong một trận động đất? Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm trả lời rằng, chúng ta vẫn có thể an ủi họ, bằng cách nói với họ về một Thiên Chúa là đấng yêu thương họ và chuẩn bị họ cho cuộc sống vĩnh cửu. Đây là một sứ điệp rất quan trọng. Các tín hữu Kitô cần phải nắm bắt sứ điệp ấy. Làm thế nào để lòng chiều kích thiêng liêng vào trong công tác từ thiện? Đức Hồng Y Cordes cho biết, Ngài đã đi lại và tiếp xúc với các hội đồng giám mục trên thế giới để chia sẻ với các ngài về ý muốn của Đức Thánh Cha và nhấn mạnh đến chiều kích thiêng liêng trong mọi công tác bác ái của giáo hội. Một cách cụ thể, khi thông điệp Thiên Chúa là tình yêu vừa được công bố, Đức Hồng Y Cordes đã cho tổ chức một hội nghị về bác ái. Và hiện nay, Ngài nói rằng, hội đồng do Ngài làm chủ tịch đang có ý định tổ chức một cuộc tĩnh tâm cho tất cả những người đứng đầu các cơ quan bác ái trong các giáo phận trên toàn thế giới. Theo dự trù, cuộc tĩnh tâm đầu tiên sẽ dành cho các chủ tịch, giám đốc các tổ chức bác ái tại các giáo phận thuộc Bắc Mỹ và Nam Mỹ, và sẽ diễn ra tại Guadalajara, Mexico vào đầu tháng 6 năm nay. Đức Hồng Y Cordes giải thích như sau. Trong một thế giới thực dụng, rất thường hời hợt, vội vã và ít nhạy cảm, chúng ta cần phải tái khám phá những cội rễ, một trái tim biết lắng nghe và sức mạnh của lời Chúa. Theo chương trình, cha Raniero Cantalamessa, nhà giảng thuyết của Phủ Giáo Hoàng, sẽ được mời để hướng dẫn các cuộc tĩnh tâm như thế. Từ chiều kích thiêng liêng của hoạt động từ thiện, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Đồng Tâm chia sẻ về ơn gọi của Ngài như sau. Cha mẹ Ngài làm chủ một rạp chiếu bóng, một tiệm ăn và một khách sạn. Ngài nói rằng, Ngài sinh ra trong một môi trường không được bình thường lắm. Do đó, gia đình rất ngạc nhiên khi hay tin Ngài muốn trở thành linh mục. Đức Hồng Y Cordes giải thích rằng, tất cả đều do lời cầu nguyện của một nữ tu. Vị nữ tu này luôn cầu nguyện cho Ngài được làm linh mục, mà không bao giờ cho Ngài biết. Đức Hồng Y Cordes nói rằng, về sau, mỗi khi gặp khó khăn, Ngài luôn nhờ vị nữ tu này cầu nguyện. Về mối quan hệ với Đức Đương Kim Giáo Hoàng, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm, vốn cũng là người Đức cho biết. Khoảng năm 1963, khi còn là chúng sinh, Ngài đã có dịp lắng nghe giáo sư Ratzinger thuyết trình. Ngài rất ngưỡng mộ trí thông minh và kiến thức uyên bác của vị giáo sư này. Sau này, hai người thường xuyên gặp nhau khi cùng làm việc trong giáo triều. Mỗi khi gặp vấn đề, Đức Hồng Y Cordes thường tham khảo ý kiến của Đức Hồng Y Ratzinger. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương. Thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta có thể nên thánh mà không cần làm phép lạ, nhưng chỉ sống đúng và kiên trì với ơn gọi của mình thôi có được chăng? Đó là câu hỏi mà rất nhiều người trong chúng ta không khỏi thắc mắc. Câu chuyện của thánh John Newman là một chứng tá cụ thể, cho thấy ơn gọi nên thánh được mở rộng cho mọi người. Không phải Ngài được tuyên dương vì đã có công khởi đầu hệ thống trường học công giáo và 40 giờ cầu nguyện tại Hoa Kỳ, cho bằng việc Ngài đã sống đúng ơn gọi làm người Kitô và chu toàn những gì Chúa trao phó. Chúng ta đã biết qua thời tuổi trẻ của Ngài, việc Ngài đi tu và sang Hoa Kỳ truyền giáo, Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu tiếp những hoạt động của Ngài sau khi gia nhập dòng Chúa Cứu Thế. Trong những năm đầu của một tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, cha John Newman đã được cho giữ một vài chức vụ ở một vài nơi. Với 35 tuổi đời, cha đã được bổ nhiệm làm bề trên tổng quyền của dòng tại Hoa Kỳ. Sau 2 năm, cha đã xin từ chức để được làm một tu sĩ tầm thường. Các bề trên đã nhậm lời. Tuy nhiên, vào tháng Giêng năm 1851, cha lại một lần nữa được cử giữ chức vụ bề trên của một nhóm tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế tại San Alfonsus ở Baltimore. Chẳng bao lâu người ta truyền miệng nhau là cha John sẽ được phong chức giám mục. Lúc bấy giờ cha đang là cha giải tội của Đức Tổng giám mục Baltimore. Một ngày nọ, Đức Tổng giám mục đã bông đùa là nếu cha mặc áo giám mục thì trông rất đẹp mắt. Cha John giật mình. Cha sợ được bổ nhiệm vào một chức vụ làm cho cha xa rời các con chiên của cha. Cha đã xin các bạn của cha cầu nguyện để cha không phải bị tấn phong giám mục. Và cha còn đi xa hơn nữa bằng cách thỉnh cầu các bề trên xin giúp cha điều này. Một linh mục dòng Chúa Cứu Thế, bạn của Đức Thánh Cha đã bảo rằng, Đức Thánh Cha có những lý lẽ riêng của Ngài. Và như thế, cha John Newman đã được tấn phong giám mục Philadelphia, năm cha 41 tuổi. Khẩu hiệu của cha là, cuộc thương khó của Chúa củng cố tôi, bởi vì cha không có một chút khái niệm về công tác mục vụ nào là cần thiết cho vùng truyền giáo rộng lớn này. Trong những tuần lễ đầu khi Ngài mới đến, Đức cha John Newman đã viếng thăm tất cả các nhà thờ và cơ sở tôn giáo trong thành phố, cũng như ở các vùng ngoại ô. Tuy đã là một giám mục, cha John vẫn rất năng nổ và cởi mở. Ban đầu các tín hữu thuộc giáo phận mới của cha đã nhìn một cách nghi ngờ vào chiếc áo sờn cổ và đôi giày ống cao cổ miền quê của cha. Nhưng chẳng bao lâu họ đã yêu mến cha vì tính quảng đại và đơn sơ của cha. Có lẽ một trong những lý do chính yếu khiến tòa thánh chọn cha là vì cha biết nhiều thứ tiếng, là điều cần thiết trong giáo phận này. Với rất đông người nhập cư. Cho tới lúc đó, cha đã có thể nói thông thạo 12 thứ tiếng. Có một cụ bà người Ireland đến xưng tội với Đức cha Newman. Sau khi ra khỏi tòa giải tội, bà đã thốt lên. Tạ ơn Chúa, cuối cùng chúng con đã có được một linh mục người Ireland. Trong 8 năm làm giám mục, Đức cha John Newman đã tặng cho giáo phận của Ngài 80 nhà thờ mới, và tại khóa học đầu tiên của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cha đã giúp phát họa một chương trình giáo dục công giáo cho khắp nước Hoa Kỳ. Trong giáo phận của Ngài, Ngài đặt mục tiêu là mỗi một giáo xứ có một trường công giáo. Cho tới năm 1852, tại Philadelphia chỉ có 2 trường học công giáo. 8 năm sau, số trường học đã gia tăng lên 100. Đức cha John Newman đã mang một số dòng tu vào giáo phận của Ngài để giúp lo cho công tác giáo dục mà Ngài coi là rất quan trọng. Cha John đã muốn bắt đầu chương trình 40 giờ cầu nguyện trong giáo phận của Ngài nhưng bị chống đối. cho tới giờ phút đó vẫn chưa có giáo phận nào tại Hoa Kỳ cho tổ chức giờ cầu nguyện này, vì phong trào chống Công giáo dâng cao, có nguy cơ xảy ra tội phạm thánh. Cuối cùng, theo sự linh ứng của nội tâm, Đức cha John Newman đã có thể hoàn thành chương trình này. Các tín hữu đã tham dự giờ cầu nguyện này thật đông đảo, và phe chống đối đã làm ngơ không gây một rối loạn nào cả. Thế vậy, các giáo phận khác cũng lần lượt bắt chước. Sau khi trở thành giám mục, cha John không còn bị buộc giữ lời khấn khó nghèo của một tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế nữa. Tuy nhiên, lòng yêu mến sự khó nghèo của cha mạnh mẽ đến độ, cha đã tuân giữ nó cho đến cuối đời cha. Bất cứ chút tiền bạc hay của cải nào cha có, cha đều cho người nghèo. Cha chỉ giữ cho mình những gì xấu xí cũ kỹ. Một ngày nọ, một linh mục đã phải nhắc nhở cha rằng, trông đức cha xác xơ quá, hôm nay là ngày Chủ nhật, đức cha thay một bộ đồ nào đẹp hơn đi. Đức cha Newman đã trả lời vị linh mục rằng, cha muốn tôi làm gì bây giờ? Tôi đâu có bộ đồ nào khác nữa đâu. Từ ngày đầu năm của năm 1860, đức cha John Newman đã cảm thấy yếu và chóng mặt, nhưng ngài không nói cho ai biết. Cho đến ngày thứ năm, ngài vào bàn cơm nhưng không nhận ra người bạn cũ đang có mặt lúc đó. Khi được hỏi ngài cảm thấy trong mình như thế nào, đức cha John Newman đã nhận là có hơi khó chịu, nhưng có lẽ ngài chỉ đi dạo một lát thì sẽ khỏe ngay. Đoạn, ngài thốt lên một câu, xem ra có vẻ lạ lùng. Con người lúc nào cũng phải sẵn sàng, vì cái chết đến bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào mà Chúa muốn. Đức cha John Newman đã ngã quỵ trên đường phố vào buổi chiều hôm đó. Người qua đường đã mang ngài vào một căn nhà gần đó, nhưng ngài đã tắt thở trước khi linh mục đến. Lễ an táng của đức cha đã được một đám đông chưa từng thấy ở Philadelphia tham dự. Nhiều người kính viếng thi hài của ngài lần cuối đã không cầm được nước mắt. Tuy nhiên, có vài người khác lại cười vui, vì họ chưa bao giờ thấy đức cha của họ nằm nghỉ, và điều đặc biệt là ngài mặc đồ mới. Đã chết, nhưng vẫn không ngừng hoạt động. Trước khi thi hài của ngài được đặt vào hầm mộ, thì đã có rất nhiều người đến xin ơn. Nhiều ân lạ đã xảy ra do lời bầu cử của ngài, và do đó một ủy ban điều tra về các nhân đức của ngài đã được bắt đầu 26 năm sau khi ngài qua đời. Đức Giáo Hoàng John 23 đã phong chân phước cho cha vào năm 1963, và Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã phong thánh cho cha 14 năm sau đó, tức năm 1977. Tiểu sử của Thánh John Newman chấm dứt nơi đây. Một gương thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách. Thank you.
vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô. Một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay, mời quý vị các bạn theo dõi những lời huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến vào sáng thứ Tư 23 tháng Giêng trong tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô. Đức Thánh Cha đã nói về sự hiệp nhất Kitô với khoảng 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung bên trong Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục, nội thành Vatican. Các tín hữu Kitô thuộc nhiều giáo hội và cộng đoàn khác nhau hiệp nhất để cầu xin Chúa Giêsu tái lập sự hiệp nhất giữa tất cả mọi môn đệ của Người. Lời khẩn nài đó đáp ứng lại ước muốn mà Chúa Kitô đã nói lên với Thiên Chúa Cha trong bữa tiệc ly: xin cho họ hiệp nhất để thế giới tin. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 17, câu 20 và 21. Khi xin ơn hiệp nhất, các Kitô hữu kết hiệp với lời cầu nguyện của chính Chúa Kitô và dấn thân hoạt động tích cực để toàn nhân loại tiếp nhận và biết Người như là Mục Tử và là Chúa duy nhất, và như thế có thể sống kinh nghiệm niềm vui của tình yêu. Đề cập đến đề tài và nguồn gốc của tuần lễ hiệp nhất, Đức Thánh Cha đã nói như sau: năm nay, tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô có một giá trị và ý nghĩa đặc biệt, vì là dịp kỷ niệm 100 năm từ khi bắt đầu. Thực ra, lúc khởi sự, tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô đã là một trực giác thật phong phú. Đó là năm 1908. Một người Mỹ Anh giáo, sau này hiệp thông với Giáo hội Công giáo, sáng lập viên Hiệp hội Phạt tạ, tức là cộng đoàn các tu huynh và tiểu muội Phạt tạ, là cha Paul Vatsan, đã cùng với một người khác thuộc Giáo hội Episcopal là cha Spencer John, đã khởi động tư tưởng có tính cách tiên tri về tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các người Kitô. Tư tưởng này được Đức Tổng giám mục New York và Đức Sứ Thần Tòa Thánh lúc đó tiếp nhận. Thế rồi, năm 1916, lời mời gọi cầu nguyện cho sự hiệp nhất lan rộng trong toàn Giáo hội Công giáo, nhờ sự can thiệp của vị tiền nhiệm của tôi là Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 15, với tông thư Ad Perpetuam Rei Memoriam. Sáng kiến này đã lôi cuốn được sự chú ý và từ từ tiến triển khắp nơi, và với thời gian càng ngày càng xác định cơ cấu riêng và phát triển nhờ phần đóng góp của linh mục Couturier. Khi làn gió có tính cách tiên tri của công đồng chung Vaticano thứ hai thổi, người ta càng nhận ra sự cấp thiết của sự hiệp nhất. Sau khi công đồng kết thúc, con đường tìm về sự hiệp nhất trọn vẹn giữa các tín hữu Kitô kiên nhẫn tiếp tục. Đó là con đường đại kết hàng năm, tìm thấy nơi tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô một trong những thời điểm nhiều phẩm chất và lợi ích nhất. 100 năm sau lời mời gọi đầu tiên, hiện nay tuần lễ cầu nguyện đã trở thành một truyền thống vững vàng và duy trì được tinh thần và các lựa chọn ban đầu của cha Vatsan. Lựa chọn của cha đã có ý nghĩa biểu tượng. Lịch phụng vụ thời đó chọn ngày 18 tháng Giêng làm lễ kính ngay tòa thánh Phêrô, là nền tảng vững chắc và là bảo đảm cho sự hiệp nhất dân Chúa. Trong khi ngày 25 tháng Giêng là ngày thánh Phaolô trở lại, như trong lịch phụng vụ ngày nay. Trong khi chúng ta cảm tạ Chúa về 100 năm cầu nguyện và dấn thân chung giữa biết bao môn đệ của Chúa Kitô, với lòng biết ơn, chúng ta cũng nhớ đến người đã khởi xướng ý kiến tinh thần quan phòng này, là cha Vatsan, và cùng với cha là tất cả những ai đã thăng tiến và làm cho nó thêm phong phú với các đóng góp, khiến cho ngài cầu nguyện trở thành gia tài chung của tất cả mọi tín hữu Kitô. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã nhắc lại giáo huấn công đồng chung Vaticano thứ hai về sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Sắc lệnh Unitatis Redinte Gratio nêu bật vai trò và tầm quan trọng của lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất, khi khẳng định rằng lời cầu nguyện là trọng tâm của toàn con đường đại kết. Đức Thánh Cha nói tiếp như sau: việc hoán cải này của con tim và sự thánh thiện này của cuộc sống, cùng với các lời cầu nguyện riêng tư và công cộng cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, phải được coi như linh hồn của tất cả phong trào đại kết. Chính nhờ sự đại kết tinh thần này, việc kiếm tìm sự hiệp nhất đã ghi nhận trong các thập niên qua một sự phát triển rất lớn tỏa lan ra thành nhiều sáng kiến khác nhau. Từ việc thừa nhận nhau cho tới việc tiếp xúc huynh đệ giữa các thành phần của các giáo hội và cộng đoàn giáo hội khác nhau, từ các cuộc nói chuyện ngày càng thân tình hơn cho tới các cộng tác trên nhiều lĩnh vực, từ cuộc đối thoại thần học cho tới các hình thức hiệp thông và cộng tác cụ thể. Chính lời cầu nguyện đã khiến cho con đường tiến về sự hiệp thông trọn vẹn giữa các tín hữu Kitô được sinh động và tiếp tục sinh động. Hãy cầu nguyện liên lỉ là đề tài của tuần lễ cầu nguyện năm nay. Đồng thời nó cũng là lời mời gọi các cộng đoàn chúng ta đừng ngừng vang lên lời khẩn cầu. Để lời cầu nguyện là ánh sáng, sức mạnh, hướng dẫn bước chân chúng ta trong thái độ khiêm tốn và ngoan ngoãn lắng nghe Chúa chúng ta. Điểm thứ hai, đó là công đồng chung Vaticano thứ hai nhấn mạnh trên lời cầu nguyện công cộng do các tín hữu Công giáo và các tín hữu Kitô khác dâng lên Thiên Chúa Cha duy nhất. Nó là một phương thế rất hữu hiệu để được ơn hiệp nhất. Như thế là vì trong lời cầu chung, tín hữu Kitô đặt mình trước nhan Chúa, ý thức được các mâu thuẫn do sự chia rẽ gây ra, biểu lộ ý chí vâng theo thánh ý Chúa bằng cách chạy đến với sự trợ giúp của Người. Ngoài ra, lời cầu nguyện diễn tả các dây nối kết tín hữu Công giáo với các Kitô hữu còn phân rẽ. Đức Thánh Cha đưa ra nhận định như sau. Lời cầu chung như thế không phải là một cử chỉ do ý chí hay chỉ có tính cách xã hội học, nhưng diễn tả lòng tin nối kết tất cả các môn đệ của Chúa Kitô. Trong các năm qua, đã có một sự cộng tác phong phú trong lĩnh vực này, và từ năm 1968, Văn phòng đặc trách hiệp nhất các tín hữu Kitô đã trở thành Hội đồng Tòa Thánh thăng tiến sự hiệp nhất các Kitô hữu và Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô cùng chuẩn bị các tài liệu cho tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất được phổ biến trên thế giới. Công đồng ghi nhận rằng, việc tìm về hiệp nhất đó vượt quá sức mạnh và khả năng của con người. Vì thế, phải đặt để tất cả niềm hy vọng nơi lời cầu nguyện của Chúa Kitô cho giáo hội. Chính ý thức về các hạn hẹp nhân loại thúc đẩy chúng ta tín thác trong tay Thiên Chúa. Đó là ý nghĩa sâu thẳm của tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất, dựa trên lời Chúa Giêsu tiếp tục cầu nguyện trong giáo hội để cho tất cả được nên một, để cho thế giới tin. Phúc âm cho Thánh Gioan chương 17 câu 21.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ của chúng tôi. Mến chào tất cả các bạn. Trên một tờ báo tuổi trẻ có lần đăng tải một mẩu chuyện vui cười bằng tranh như sau. Có hai mẹ con nhím. Nhím con rất tinh nghịch nên nhím mẹ đành phải trừng phạt. Nhím mẹ giơ tay đánh nhím con, nhưng với hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má, nhím mẹ nói: "Này con, hãy tin lời mẹ. Đánh con, mẹ bị đau nhiều hơn là con bị đau." Các bạn thân mến, câu chuyện vui cười bằng tranh trên đây gói ghém một tư tưởng rất sâu sắc. Giáo dục con cái bằng kỷ luật quả là một thách đố lớn trong gia đình, cách riêng đối với các phụ huynh. Phải dùng kỷ luật nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái là điều rất đau lòng đối với cha mẹ hơn là đối với con cái. Danh từ kỷ luật theo tiếng Anh và tiếng Italia, không chỉ có nghĩa là sự trừng phạt, mà còn có liên quan tới việc dạy bảo, các môn học, sự rèn luyện trí óc và trở nên môn đệ. Kỷ luật là yếu tố quan trọng đứng hàng thứ hai, ngay sau yêu thương trong việc giáo dục con cái. Kỷ luật là gì và nhắm mục đích nào? Mời các bạn cùng tìm hiểu. Trước hết, người ta thường nói, chỉ những ai biết cho đi nhiều mới có thể đòi hỏi nhiều. Các việc học hỏi, cả việc hiểu biết và chấp nhận những giới hạn kỷ luật đều bắt đầu từ việc yêu thương chăm sóc. Qua đó, đứa trẻ cảm nghiệm được sự tin tưởng, hơi ấm tình thương, sự thân mật, gắn bó với những người sống bên các em là gì. Trẻ em thường mong muốn được thỏa mãn các nhu cầu, được vui chơi. Vì yêu mến những người chăm sóc các em, nên các em cũng rất mong ước được sự chấp thuận và quý trọng của họ. Nếu cha mẹ nhìn nhận kỷ luật như việc dạy bảo và truyền đạt kỷ luật cho con cái với sự đồng cảm và thấu cảm, các em sẽ cảm nhận được điều đó và sẽ cảm thấy vui mỗi khi tuân giữ kỷ luật. Biết mình là niềm vui của cha mẹ, điều đó cũng đủ để các em cảm thấy lên tinh thần. Khi cha mẹ nhìn con cái với vẻ của trách, không hài lòng, vì chúng đã làm điều gì không tốt, tự nhiên con cái sẽ cảm thấy như bị mất mát điều gì đó, tức là bị mất mát phần nào sự quý trọng yêu thương của cha mẹ mà các em cảm nhận được khi làm điều tốt lành. Nhưng nếu con cái không bao giờ cảm thấy vui sướng khi làm điều tốt, chúng cũng sẽ không cảm thấy bị tổn thương khi làm điều xấu, và dĩ nhiên sẽ không cảm thấy cần phải thay đổi hạnh kiểm của mình, vì không được gì hơn cả. Như trong tất cả mọi hình thức học hỏi, học yêu trọng kỷ luật là việc huấn luyện lâu dài. Việc đánh đập, đòn vọt và những hình phạt chẳng khác gì như tìm kiếm con đường tắt để đạt tới đích điểm. Như khi người ta muốn xây dựng một tòa nhà, điều quan trọng trước tiên là phải đặt nền móng cho vững. Cũng vậy, các phụ huynh cần phải tận dụng mọi cơ hội thuận tiện để ngồi lại với con cái, để giải thích, lý luận cho con cái thấy sự quyết tâm của cha mẹ không nhượng bộ trước sự vô kỷ luật của con cái, cho tới khi con cái chấp nhận thay đổi hạnh kiểm xấu của mình. Con cái phải hiểu rằng, vì yêu thương nên cha mẹ sẽ tìm mọi cách vạch chỉ cho con đường lối tốt và ngăn cản con cái khỏi đi sai đường lạc hướng. Thế nhưng, trong xã hội ngày nay, giữa cuộc sống đầy bon chen với những cuộc chạy đua không ngừng, thời giờ là vấn đề chính của kỷ luật. Cha mẹ phải là người trước tiên hiểu rõ và chấp nhận những giới hạn của cuộc sống, biết đặt giới hạn cho công ăn việc làm, để dành thời giờ lưu tâm tới con cái. Nếu cha mẹ luôn đi sớm về khuya, thường xuyên vắng nhà, không theo dõi con cái, không biết con cái làm gì, dĩ nhiên khi thấy con cái trở nên vô kỷ luật, sẽ cảm thấy ân hận, và sẽ không còn dám đặt giới hạn kỷ luật cho con cái, nên để chúng buông thả. Mặt khác, trong những vấn đề quan trọng, cần có sự thỏa thuận, ý hợp tâm đồng giữa cha với mẹ, và cả hai phải giữ vững một lập trường. Tiếc thay có những cha mẹ quá bận tâm đến hạnh kiểm của con cái, nhưng lại không mấy quan tâm đến sự hòa thuận giữa cha mẹ với nhau. Sự bất đồng giữa cha mẹ trước mặt con cái là cớ gây nên sự hoang mang trong tâm trí con cái, vì chúng không biết đâu là lẽ phải, ai là người có lý. Giáo dục con cái theo tinh thần kỷ luật còn là biết đề phòng, biết nhìn trước, nhìn xa thấy rộng. Những gì có thể xảy đến cho con cái qua kinh nghiệm của bản thân mình. Bởi vì từ việc tôn trọng kỷ luật sẽ nảy sinh sự an bình, tự do nội tâm. Vì thế, cha mẹ cần quyết định trước một cách rõ ràng thực tế, chứ không mơ hồ, đâu là điều con cái phải tuân giữ, phải thay đổi. không đủ dạy bảo con cái trên lý thuyết bằng lời nói, chẳng hạn như quét nhà, dọn dẹp đồ đạc thứ tự gọn gàng. Nhưng một cách thực tế, con cái cần nhìn thấy trước mắt phải làm gì và làm như thế nào nữa. Kế đó, cần khích lệ nỗ lực cố gắng của con cái, cho tới khi những việc nhỏ nhặt đó trở thành thói quen tốt, và chúng cảm nghiệm được niềm vui của tinh thần tự chủ. Chúng ta đừng quên rằng, trẻ em luôn để mắt nhìn xem và bắt chước cách hành động của những người lớn ở gần các em, để trở nên giống như những người các em quý mến và kính phục. Đó là bước đầu của đời sống luân lý, của việc huấn luyện lương tâm. Vì thế, cách sống, hành động và lời nói của phụ huynh phải là mẫu gương, là điểm đối chiếu, và là nơi nương tựa ẩn náu của con cái. Các phụ huynh đừng sợ đòi hỏi nhiều nơi con cái. Cần phải đặt ra những đích điểm cao, mở rộng môi trường để con cái có thể bơi lội và thử sức. Làm thế nào để các em cảm thấy hãnh diện và phấn khởi về tấm gương của cha mẹ và của những người lớn trước mắt, để qua đó các em có thể dần dà khám phá ra sự cao đẹp về mọi khía cạnh của cuộc sống. Trong việc giáo dục con cái qua tinh thần kỷ luật, có một nguy hiểm cần phải tránh. Đó là thái độ quá chủ quan và cái nhìn hạn hẹp về kỷ luật. Thay vì nêu rõ giá trị của kỷ luật là phương tiện giúp thi hành điều tốt và tránh xa điều xấu, là như những bảng hiệu của luật giao thông. Nếu biết tôn trọng, sẽ tránh được những tai nạn làm thương tổn đến tính mạng của mình và của người khác. Thay vì cho con cái thấy một cách khách quan, đâu là điều chính trực, đâu là điều bất chính, có những phụ huynh lại chỉ đặt ra những kỷ luật tương đối, dựa trên điều tiện làm và không tiện làm. Những kỷ luật chỉ giới hạn trong gia đình, để gia đình được an bình, hòa thuận. Con cái phải tuân giữ kỷ luật để làm vui lòng cha, hoặc để khỏi làm mẹ buồn, bực mình khó chịu, để khỏi bị ăn đòn. Mỗi gia đình tự đặt ra kỷ luật theo sở thích của mình, phù hợp với hoàn cảnh của mỗi người, mà không bận tâm đến ích lợi chung của xã hội và quyền lợi của những người khác bên ngoài gia đình. Làm như thế, dần dà sẽ đánh mất giá trị thánh thiêng và mục đích chính của kỷ luật, sẽ dễ gây nên những cuộc tranh chấp bên ngoài, sẽ hạ thấp nền văn hóa, vì chỉ dựa trên sở thích và nhu cầu của cá nhân. Các bạn thân mến, nói tóm lại, trong việc huấn luyện con em hiểu biết kỷ luật và tuân giữ kỷ luật, vấn đề chính yếu và thách đố lớn của phụ huynh là biết dung hòa tình thương với kỷ luật, tự do với tinh thần trách nhiệm, sự tự trị và tôn trọng kỷ luật. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong bài tới.
Và để kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
thân mẫu của một linh mục sau khi được tin con đã bị giết trong trại tập trung, đã ghi lại trong lá thư gửi cho chồng ở xa những hàng chữ sau đây. Con chúng ta đã ngã gục trong khi anh dũng tuyên xưng lòng tin vào Chúa Kitô. Gioan đã bị đánh đập dã man, bị trọng thương, da thịt bị nung đốt bằng những thanh sắt nung đỏ và sau cùng bị chôn sống trong biển đen. Chúng ta hãy vui mừng sung sướng, bởi vì con chúng ta được chọn trong số những người bị sát hại vì tin mừng của Chúa Kitô. Tuy khóc thương cái chết của người con yêu dấu, chúng ta lại càng hoan hỷ vì vinh phúc tử đạo mà Thiên Chúa đã vũ thương ban tặng cho vị linh mục trung tín của Ngài. Trong suốt cuộc sống ngắn ngủi, Gioan đã một lòng kính mến Chúa trên hết mọi sự, và với cái chết đẫm máu lại càng minh chứng tình yêu và lòng trung thành tuyệt đối của mình đối với Chúa Kitô một cách hùng hồn hơn nữa. Trong những lá thư cuối cùng từ trại tập trung, Gioan thường nhắc nhở chúng ta rằng, nếu người nào yêu mến ai hoặc tạo vật nào hơn Chúa Kitô, thì người ấy không xứng đáng là môn đệ Ngài. Thật vậy, cái nhìn của Gioan luôn nhắm thẳng vào Thầy Chí Thánh. Mặc dù phải chịu đau khổ nhiều, nhưng lòng tin của Gioan vẫn luôn vững mạnh, không bị lay chuyển. Ước gì bông hoa tươi đẹp tỏa hương thơm của tuổi xuân qua hiến lễ của thập giá trở nên tấm gương sáng cho những bạn trẻ công giáo khác, và ước chi họ cũng biết yêu mến Chúa Kitô trên hết mọi người thân và trên hết mọi sự, như Gioan, linh mục con trai yêu dấu của chúng ta, đã thành tâm yêu mến Ngài đến hơi thở cuối cùng. Quý vị và các bạn thân mến, những lời tâm thư của người mẹ hiền và dũng cảm trên đây cho chúng ta thấy rõ đâu là niềm vui và sức mạnh của lòng tin. Lời nói và thái độ vui mừng của bà trước cái chết của người con yêu dấu hẳn là điều điên rồ đối với những người không có đức tin. Bởi vì lòng tin không phải là hoa trái dĩ nhiên của việc tìm tòi những lý lẽ khoa học và triết học mới mẻ. Nhưng lòng tin trước hết và trên hết là món quà Thiên Chúa ban. Lòng tin cũng còn là tiếng mỗi người đáp trả lại Thiên Chúa, nên mỗi người cần phải nỗ lực phát triển món quà đức tin này. Đức tin được lãnh nhận qua bí tích thánh tẩy, khác nào một hạt giống cần được nảy mầm, mọc lên thành cây, rồi nở hoa kết trái. Cần phải làm gì để tăng trưởng lòng tin? Lòng tin được tăng trưởng nhờ nỗ lực noi theo gương sống của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, không chỉ một lần mà thôi, nhưng là mỗi ngày trong suốt cuộc đời. Đức tin chỉ có thể lớn lên trong cuộc sống mỗi ngày nhờ tình yêu thương. Thật vậy, lòng tin của mỗi người trong chúng ta cũng có thể giảm sút hay tiêu tan đi khi chúng ta nản lòng bỏ theo Chúa Giêsu để chỉ chú trọng nghe theo những điều trần tục, nghe theo lòng ích kỷ và những đam mê của bản thân. Chúa Giêsu đã quả quyết với dân chúng xưa rằng, không ai có thể làm tôi hai chủ. Quả thế, nếu lòng tin của chúng ta đang bị giảm đi, là dấu hiệu chúng ta đang quay trở về với chính mình, với thủ tạo trần gian, với những gì thuộc về bụi đất. Là vì chúng ta không nỗ lực sống dưới bóng của Chúa Giêsu, cũng không bận tâm sống gần gũi với Ngài hơn trong tâm trí. Đức tin chỉ có thể tăng trưởng khi chúng ta cố gắng mỗi ngày sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa và gần gũi với Ngài, như khi gần gũi một người bạn thân thiết nhất đời vậy. Lạy Chúa, con tin, xin Chúa ban thêm đức tin cho con, xin kiện cường lòng tin còn yếu hèn trong con, để con luôn biết chọn Chúa trên hết mọi sự và trong mọi hoàn cảnh tầm thường của cuộc sống hàng ngày. Và khi cần, con cũng biết can đảm tuyên xưng lòng tin và tình yêu Chúa trước những khó khăn thử thách, cả khi phải hy sinh mạng sống con vì danh Chúa nữa. Amen.
Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha toàn phong. Khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chạm phải gai tê bốt, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con rỗng không. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn gần đến Chúa từng phút giây. Chúa, con kiên trì tình thắm kể từ đây, khi ăn vui cũng như khi sầu đầy.
Chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.